Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast mang đến những góc nhìn mới, khác lạ so với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua hoặc biết đến. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé!
On tonight's program, ladies and gentlemen, we have something that's going to make you sick.
Hello, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Triết học 101. Ở tập trước, chúng ta đã bắt đầu mở dần sang cánh cửa của chủ nghĩa tự do, Libertarianism. Chủ nghĩa tự do cho rằng mỗi cá nhân là một sinh mạng độc lập và cần phải được tôn trọng hoàn toàn. Và quyền cơ bản nhất của mỗi cá nhân chính là quyền tự do. Tự do được lựa chọn cách sống thích hợp với từng người miễn là không ảnh hưởng đến quyền sống của người khác. Từ đó xã hội hay là quần thể không được sử dụng các cá nhân trong tập thể đó để đạt được một cái mục đích nào đó. Nói nôm na nghĩa là tôi phải làm chủ chính mình và không ai có quyền được động đến các quyền của tôi, kể cả xã hội hay là nhà nước. Nhắc lại một chút về ba luận điểm phản đối của chủ nghĩa tự do với vai trò của chính phủ. Thứ nhất đó là no paternalist legislation, nghĩa là nhà nước không được ban hành các luật pháp mang tính chất ép buộc, tước quyền tự do cá nhân, ví dụ như là đội mũ bảo hiểm chẳng hạn. Đội hay không nó là quyền của mỗi người, mặc dù là nó tăng tỷ lệ an toàn khi điều khiển xe đấy, nhưng mà không được bắt tôi phải đội. Thứ hai đó là no morals legislation, nghĩa là nhà nước không được đưa các giá trị đạo đức vào luật, ví dụ như là quan hệ tình cảm của nhóm đồng giới LGBTQ+ này. Luật pháp không được quy định loại quan hệ tình cảm nào mới gọi là có đạo đức và có phẩm hạnh. Và thứ ba là no redistribution of income from rich to poor, nghĩa là không được phân phối thu nhập từ nhóm người giàu sang nhóm người nghèo, nghĩa là chính là luật thuế đấy. Thì trong tập này, chúng ta sẽ đi sâu hơn về cha đẻ của chủ nghĩa tự do, đó là John Locke, để xem là ông lập luận như thế nào với việc phân tách quyền tự do của mỗi con người ra khỏi vai trò và trách nhiệm của chính phủ. Chính phủ có quyền hạn đến đâu với mỗi công dân đang sinh sống hoạt động trong cái chính phủ đó, trong cái tập thể đó. Thì đây là một trong những tập mà mình thấy là khó hiểu nhất trong toàn series về triết học này. Nên là ở tập này và cả những tập sau nữa thì mình sẽ thay đổi lại cái cách diễn đạt, nghĩa là mình sẽ không cuốt lại nguyên những gì thầy giáo và sinh viên bàn luận trong khóa học của Harvard nữa. Thì thay vào đó thì mình sẽ tự tóm tắt lại và sử dụng thêm nhiều những cái ví dụ đơn giản hơn để chúng ta thẩm thấu dễ hơn những cái quan điểm triết học căn bản này. Hãy bắt đầu nhé! Nhìn chung, Locke là người đặt nền móng cho chủ nghĩa tự do của hiện đại và ông tin vào hai điều sau. Thứ nhất, con người có những quyền cá nhân cơ bản mà không có một chính phủ nào, kể cả là bỏ phiếu hoàn toàn dân chủ đi nữa, được xâm phạm vào. Và thứ hai, ông cho rằng những quyền cá nhân cơ bản đó nó sẽ bao gồm là quyền sống, quyền được tự do và quyền sở hữu tài sản. Và cái quyền sở hữu tài sản này nó không chỉ được tạo ra bởi luật pháp hay là chính phủ. Nó là một quyền hoàn toàn tự nhiên và gắn liền với con người trước khi có những thực thể chính trị như là chính phủ, quốc hội hay là cơ quan lập pháp đi định nghĩa thế nào mới gọi là quyền con người và thực thi nó. Locke nói, để hiểu thế nào là quyền tự nhiên thì chúng ta phải tưởng tượng cách xã hội vận hành trước khi có chính phủ và luật pháp. Ông gọi đây là trạng thái tự nhiên, và theo ông là trạng thái tự nhiên là sự tự do, hoàn toàn bình đẳng, không có thứ bậc. Không có ai sinh ra đã làm chủ, và ngược lại không ai sinh ra đã là nô lệ. Mọi người đều có quyền hạn như nhau. Như ông nhấn mạnh, trạng thái tự nhiên này không phải là thích làm gì thì làm, mà mặc dù có tự do, con người vẫn sẽ bị giới hạn bởi một số luật lệ tự nhiên. Những cái luật lệ tự nhiên, những cái giới hạn này nó là cái gì? Nó chính là những quyền mà chúng ta tự nhiên có và không thể từ bỏ hoặc lấy đi của chính mình hay là của người khác. Dưới luật lệ tự nhiên thì tôi không được tự do lấy đi mạng sống của người khác, không được lấy đi sự tự do, không được lấy đi cái quyền sở hữu tài sản của người khác. Và thậm chí là tôi cũng không được lấy đi những quyền đó khỏi chính bản thân mình. Nghĩa là tôi không được lấy đi mạng sống của chính mình, hoặc bán bản thân mình để trở thành nô lệ, hoặc là cho ai cái quyền được sở hữu của bản thân tôi. Mặc dù là tôi có sự tự do đó, nhưng mà tôi không được phạm vào những luật lệ của tự nhiên. Vậy thì những cái giới hạn luật lệ tự nhiên này ở đâu mà ra? Thì tại sao tôi không thể từ bỏ được cái quyền sống, quyền tự do hay là quyền sở hữu của chính mình? Thì Locke đưa ra hai câu trả lời sau. Thứ nhất, bởi vì những luật lệ tự nhiên này thực ra không phải là quyền do chúng ta tự quyết định. Ông nói chúng ta đều là những sản phẩm của Chúa Trời. Chúa có quyền hạn tối cao hơn chúng ta, và chỉ có Chúa mới có quyền được tước bỏ những cái luật lệ tự nhiên này. Nhưng mà nếu chúng ta không phải là những người tin vào Chúa thì lập luận vừa rồi rõ ràng là không có ý nghĩa và không đủ thuyết phục đối với chúng ta, đúng không bạn? Vậy thì Locke nói gì với những người không tin vào Chúa để có thể giải thích cho việc tôi không thể từ bỏ được quyền sống, quyền tự do hay là quyền sở hữu tài sản của chính mình? Thì ông cho rằng là nó chính là cái reason, cái lý luận. Mỗi người sẽ có cho mình một lập luận sống cho riêng mình. Đó là cần phải đối xử công bằng và bình đẳng với người khác, không được tổn hại đến cuộc sống, sức khỏe, sự tự do và của cải của họ. Chốt lại thì chính Locke đang bị rơi vào một cái vòng luẩn quẩn khi ông định nghĩa thế nào là quyền tự nhiên. Ở một mặt, Ông cho rằng quyền tự nhiên của con người không phải do chính chúng ta quyết định và nó có tính unalienable, hay có nghĩa là chúng ta không thể từ bỏ, chuyển nhượng, mua bán cho ai hết. Thầy giáo so sánh nó giống như một cái chiếc vé máy bay không thể chuyển nhượng. Thì bạn có thể sử dụng nó hoặc không, để lên máy bay hay không, nhưng bạn không thể bán lại hay là chuyển nhượng lại cho ai hết. Và chính vì thế, việc không thể mua bán chuyển nhượng này nó khiến chúng ta không hoàn toàn chiếm quyền soát của chính chiếc vé máy bay chúng ta đã mua. Nhưng ở một mặt khác, thì nếu chúng ta nghĩ sâu hơn một chút về quyền được sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản, nếu chúng ta không thể trao đổi, mua bán nó, chẳng phải nó đã trở thành một phần cố hữu, một phần trong chính chúng ta, và vì thế chúng ta có hoàn toàn kiểm soát nó nhiều tới mức mà chúng ta không thể bán nó đi được. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ vào năm 1776 được viết bởi Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, cũng dựa trên hệ tư tưởng này của Locke. Nhưng mà Jefferson có chỉnh lại một chút. Ông viết là tất cả công dân đều có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, không thể chuyển nhượng. Vậy đây chính là những quyền tự nhiên mà chính con người chúng ta không thể trao đổi, mua bán hoặc từ bỏ. Ở đây, mình muốn nói sâu hơn một chút về quyền sở hữu tài sản. Nếu chúng ta cảm thấy ổn với quyền sống và quyền tự do nó có trước chính phủ, thế cái quyền sở hữu tài sản nó hình thành như thế nào trước khi chính phủ ra đời? Ai đảm bảo rằng là cái tài sản đó là của anh mà không phải là của tôi? Ông quan niệm đó là chúng ta làm chủ cơ thể của chính mình, thì do đó chúng ta cũng làm chủ sức lao động của chính mình. Thế nếu có bất cứ thứ gì từ tự nhiên chưa được ai tuyên bố khẳng định quyền kiểm soát mà chúng ta có được nó nhờ lao động, thì nó sẽ trở thành tài sản của chúng ta. Hiểu cách khác nghĩa là tài sản là một quyền tự nhiên mà nó được sinh ra bởi lao động. Và bởi lao động có trước khi luật pháp và chính phủ ra đời, nên là tài sản cũng phải có trước cả nhà nước. Và do vậy, nhà nước không có quyền can thiệp tới sở hữu tài sản của dân. Nhưng sau đó ông có thêm một đoạn bổ sung rất là quan trọng. Đó là dù tài sản, đất đai, của cải mà chúng ta muốn chiếm lấy cũng chỉ được đủ dùng và phải để lại đủ cho người khác chiếm đoạt và sử dụng. Nói tới đây thì mình sẽ sử dụng một ví dụ khá là đơn giản để chúng ta hình dung lại hệ tư tưởng của Locke từ nãy đến giờ mình nói nhé. Các bạn hãy tưởng tượng một đứa trẻ được tặng cho một hộp đồ chơi, từ đó cái hộp đồ chơi này trở thành tài sản của đứa trẻ đó và không ai có quyền nhảy vào cướp đồ chơi của đứa bé cả. Hộp đồ chơi này chính là natural rights, quyền tự nhiên của đứa bé. Đứa bé có toàn quyền quyết định chơi như thế nào với các loại đồ chơi khác nhau trong cái hộp đồ chơi đó. Đứa bé có thể xếp hình, xây tòa tháp hoặc là chơi bán hàng. Đây chính là quyền tự chủ mà theo Locke đó là self-ownership. Nhưng có một vài luật lệ, đứa trẻ không được đập vỡ cái hộp đồ chơi đó hoặc là ném vào các bạn khác. Theo Locke, một cá nhân không bao giờ được bỏ đi quyền tự nhiên của mình hoặc tổn hại đến người khác. Những cái luật lệ này giúp cho các bé chơi an toàn và bình đẳng. Vì thế là mặc dù có quyền quyết định với đồ chơi của chính mình đấy, nhưng mà đứa bé vẫn phải nghe theo một vài luật lệ để đảm bảo là các bạn khác chơi cùng sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng cái luật lệ này nó từ đâu ra? Thực ra nó chính là những tiếng nói vang lên trong đầu các bé. Mà theo Locke, nó chính là cái luật tự nhiên, là cái law of nature, và cũng chính là reason, chính là cái lý trí hay là khả năng lý luận. Mặc dù nó còn non nớt, nhưng mà em bé nào cũng đều có những lý luận cho hành động của mình hết. Và theo Locke, cái lý luận này khi không có ai mách bảo, các bé sẽ có thiên hướng chơi công bằng và bình đẳng với nhau. Nếu đề bài là vẽ cảnh vui chơi tại công viên đi chẳng hạn, thì với một hộp màu sáp dùng chung thì các bé sẽ chỉ lấy đủ màu cần thiết cho mình để vẽ tranh mà thôi. Không bạn nào đánh nhau, xô đẩy, cướp màu của các bạn khác, vì như thế sẽ là không tốt bụng, không công bằng với các bạn đó. Mặc dù Locke không thể định nghĩa được bao nhiêu là đủ màu sáp cho riêng mình, và ông cũng biết rằng trong xã hội sẽ luôn có những người ích kỷ và muốn lấy nhiều bút màu hơn cho riêng mình, nhưng ông hy vọng là khi nhìn vào số đông, phần lớn tiếng nói từ bên trong của mỗi con người vẫn là những tiếng nói tốt, rằng chúng ta cần phải bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau tận hưởng và phát triển. Thì đó là một ví dụ mình đưa ra để chúng ta hình dung rõ hơn một chút. Giờ đi tiếp nhé. Chính cái ý tưởng quyền sống và quyền tự do là không thể chuyển nhượng này, nó là cái điều mà khiến cho Locke khác với chủ nghĩa tự do thuần túy và hiện đại sau này. Bởi những người theo chủ nghĩa tự do libertarian nói rằng là họ có toàn quyền quyết định về chính bản thân họ, họ thích làm gì với bản thân họ cũng được, kể cả họ tự tử. Nhưng mà khi nói về quyền sở hữu tài sản thì Locke lại đồng ý với chủ nghĩa tự do ở chỗ là con người có quyền sở hữu không chỉ là những hoa quả, động vật mà chúng ta săn bắt, hái lượm được trên một mảnh đất, mà bao gồm cả quyền sở hữu chính cái mảnh đất đó luôn, nếu nó chưa được ai chiếm dụng. Thì ok, nếu mà chúng ta dừng lại ở đây thôi, nhiều bạn có thể đồng tình một phần nào đó với việc chúng ta có quyền kiểm soát những của cải do chính sức lao động của chúng ta tạo ra, đúng không? Nhưng mà thầy giáo đã lấy một ví dụ sau về việc lấy thành quả lao động của người khác nhưng mà lại được cho là đúng đắn. Mình sẽ nói ra ở đây để mình và các bạn cùng suy nghĩ một chút nhé. Đây là câu chuyện về sở hữu trí tuệ và tranh cãi giữa các nước nghèo và nước giàu. Chúng ta cũng có thể dễ hình dung các nước càng giàu sẽ càng có nhiều điều kiện đầu tư vào cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị để tiến hành thí nghiệm có nguồn tiền dồi dào để không những đào tạo nhân tài trong nước mà còn thu hút được những bộ óc giỏi từ nước ngoài nhảy vào để cùng nhau nghiên cứu, sáng tạo ra những thứ mới. Sau đó thì họ có thể đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ và các nước khác thì nếu mà muốn sử dụng sẽ phải trả phí và mua giấy phép sử dụng. Thì một ví dụ đó là nước Mỹ và câu chuyện về sở hữu bằng sáng chế thuốc. Họ nói là chúng tôi có ngành công nghiệp dược phẩm rất là phát triển và luôn nghiên cứu tạo ra những loại thuốc mới thì chúng tôi muốn các nước khác phải tôn trọng những cái bằng sáng chế này. Thì câu chuyện đó là vào thập niên 1990, đại dịch AIDS tàn phá cực kỳ nặng nề tại châu Phi và một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất đó là Nam Phi. Khi đó thì thuốc HIV/AIDS do Mỹ sản xuất có giá quá đắt và Nam Phi không thể nhập khẩu và chữa trị cho dân số của họ được. Phần trăm dân số dính HIV/AIDS nhảy từ 0,76% vào năm 1990 lên đến tận 10,44% vào năm 1995 và tận 22,4% vào năm 2000 tại Nam Phi. Đây là số liệu mình tham khảo từ Oxford Academic. Chính phủ Nam Phi, trong tình thế tuyệt vọng khi thuốc chữa trị và cầm cự cho người bị HIV/AIDS quá đắt, đã ban hành một văn bản pháp luật vào năm 1997, trong đó cho phép đất nước này có quyền nhập khẩu một phiên bản rẻ tiền của thuốc kháng HIV/AIDS được sản xuất bởi một nhà máy tại Ấn Độ. Nhà máy này dường như đã phát hiện ra cách mà Mỹ tạo ra thuốc kháng HIV và sản xuất hàng loạt với giá thành siêu rẻ. Chính phủ Nam Phi nói rằng là mặc dù đúng là chúng tôi không tôn trọng bằng sáng chế của Mỹ, nhưng với mức giá chỉ bằng vài phần trăm giá của Mỹ đang giao bán thì chúng tôi có thể cứu rất rất nhiều sinh mạng. Chính phủ Mỹ đã đáp trả như sau. Công ty của đất nước chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền cho việc nghiên cứu và sáng chế ra loại thuốc này. Các anh không thể tự nhiên đi sản xuất hàng loạt rồi đem bán đại trà mà không hề xin phép chúng tôi như thế được. Thì vì quá tức giận mà 39 công ty dược tại Mỹ đã đứng lên để kiện chính phủ Nam Phi và không cho phép đạo luật đó được thông qua. Bill Clinton thời đó đã đứng về phía các công ty dược này và phó tổng thống Al Gore phải bay qua Nam Phi để thương lượng, nhưng mà thực tế thì không có phiên tòa nào được xét xử hoàn toàn vụ này cả. Bởi vì kể cả có đem giấy tờ và pháp luật ra nữa thì vụ án này Mỹ sẽ không bao giờ thắng được, bởi dư luận thế giới nghiêng hẳn về Nam Phi và cuối cùng chính phủ Mỹ đã phải đầu hàng vô điều kiện và nói rằng đây là một nỗi xấu hổ và nhục nhã. Tổng thống đương thời của Mỹ Joe Biden dường như đã học được bài học cay đắng từ 20 năm về trước, nên là Biden đã đề xuất không bắt các nước nghèo phải trả phí để có giấy phép sử dụng vaccine COVID-19. Cập nhật tới thời điểm hiện tại thì các công ty dược tại Mỹ vẫn đang cung cấp thuốc kháng HIV/AIDS cho Nam Phi, hầu hết là miễn phí, nhưng mà Nam Phi vẫn đang đứng thứ 3 toàn thế giới trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ mắc HIV cao nhất thế giới. Khoảng 17% dân số từ 15 cho đến 49 tuổi bị nhiễm HIV, với 72.000 người tử vong vào năm 2019. Tuy nhiên thì đây là một ví dụ hơi cực đoan về việc lấy thành quả lao động của người khác, nhưng mà lại được cho là đúng đắn. Bởi khi là đã đi ra khỏi phạm vi của một đất nước thì quyền sở hữu bằng sáng chế và tài sản của cải sẽ cần phải được thông qua và đồng thuận bởi một hiệp ước nào đó khi chưa có quy định nào cụ thể về điều đó cả. Thì quay lại một chút về bài học, tới hiện giờ thì chúng ta đã hình dung ra được luận điểm của Locke về quyền sở hữu tư nhân của cải là một quyền tự nhiên có trước khi chính phủ ra đời, đúng không? Vậy khi hình thành chính phủ, cái quyền tự nhiên đó sẽ giới hạn phạm vi hoạt động của chính phủ như thế nào? Ngược lại, khi mà chúng ta bước chân vào một xã hội có chính phủ đứng đầu, thì quyền tự nhiên của chúng ta nó có còn được như trước nữa không? Khi chúng ta lựa chọn sống trong một xã hội, chúng ta phải hiểu luật chơi của nó, bước vào bằng sự đồng thuận, chấp nhận việc mất đi quyền tự nhiên của chính mình và chấp nhận việc sẽ bị kiểm soát bằng một hệ thống luật pháp nào đó. Và từ đây chúng ta sẽ bàn sâu hơn về sự đồng thuận hay là sự chấp thuận, sự đồng ý. Thực ra chúng ta đã bàn đến sự đồng ý ngay từ tập số 1. Việc bạn đẩy người đàn ông to béo xuống để chặn đoàn tàu không gây ra thảm cảnh giết chết 5 người. Nếu chúng ta có được sự đồng thuận của người đàn ông to béo đó thì mọi thứ lại trở nên bình thường, đúng không? Nếu cậu bé thủy thủ kia đồng ý tham gia vào trò chơi may rủi, bốc thăm xem ai nên bị chết để những người còn lại ăn thịt, thì với rất nhiều người, họ cho rằng đó là sự công bằng. Thế cái sự đồng thuận, sự đồng ý và cho phép ở đây nó là cái gì? Nó lại có ý nghĩa to lớn đến thế. Các bạn hãy nghe kỹ đoạn này nhé. Theo Locke, sự đồng thuận xảy ra khi con người quyết định rời bỏ trạng thái tự nhiên để tham gia vào một xã hội có trật tự, tham gia vào sân chơi trong đó có chính phủ cầm quyền. Vậy tại sao con người lại phải tạo ra chính phủ? Tại sao không tiếp tục sống trong trạng thái tự nhiên đi? Theo Locke, con người không thể mãi sống trong trạng thái tự nhiên được vì một xã hội không có lực lượng công an, không có quan tòa xử án, không có luật lệ rõ ràng thì ai cũng sẽ là quan tòa, ai cũng sẽ là người thi hành luật. Và nếu ai đó vi phạm vào luật lệ tự nhiên, người đó sẽ là kẻ xâm lược, khi đó bạn có thể trừng phạt họ và đã là trừng phạt ấy, thì bạn không cần phải phân định thế nào là phạt nặng hay là phạt nhẹ, bạn hoàn toàn có thể giết họ. Luật lệ tự nhiên chính là quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản, do đó là bất kỳ ai đi theo bạn có ý định giết bạn, bạn có thể giết họ trước, bởi vì đó là tự vệ. Bất cứ ai ăn trộm đồ của bạn, bạn cũng có thể giết họ được. Và theo Locke, khi con người được ban cho quyền tự trở thành một quan tòa trong chính hoàn cảnh và vấn đề họ đang mắc phải thì họ sẽ bị cuốn đi và làm quá lên. Khi nổi nóng ấy, Nếu họ được cho quyền lựa chọn chỉ trừng phạt nhẹ nhàng hoặc là giết luôn tên tội phạm, thì con người sẽ có xu hướng chọn giết phăng tên tội phạm đó. Và đây chính là điểm yếu của xã hội không có chính phủ. Và theo đó là ai cũng sẽ trở nên lo lắng vì không biết là đến một ngày nào đó họ có bị vi phạm vào cái quyền tự nhiên, quyền sống, quyền tự do, quyền sở hữu tài sản của một người nào đó khác hay không. Trong tài liệu của Locke, ông còn mô tả việc bạn có thể làm những gì với một người đang phạm vào quyền tự nhiên của bạn. Mình để bản gốc tiếng Anh trên màn hình mà dịch nôm na lại có thể hiểu như sau. Bạn có thể hủy hoại một người nào đó bất kỳ nếu mà họ thách thức và muốn gây chiến với bạn, giống như cách mà bạn giết những con chó sói hay là con sư tử vậy. Những người đó sống không có luật lệ, và do đó bạn có thể đối xử với họ như việc bạn đi săn những sinh vật độc hại và nguy hiểm vậy. Bởi những con thú đó sẽ sẵn sàng hủy hoại chính bạn nếu nó có cơ hội. Từ đây thì chúng ta thấy những gì gọi là luật lệ tự nhiên hay là quyền tự nhiên, nơi con người được sống tự do, bình đẳng và mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản không thể trao đổi mua bán. Nhìn sơ qua thì nó rất là nhân văn và đạo đức, nhưng mà nếu chúng ta đi sâu hơn, nó lại khá là hung dữ và đầy rẫy bạo lực. Và đó là lý do vì sao mà con người muốn rời khỏi trạng thái tự nhiên để tạo ra chính phủ. Và đây chính là căn nguyên khiến cho sự chấp thuận ra đời, tiếng Anh là consent. Chúng ta chấp thuận việc từ bỏ quyền tự nhiên của chính mình để cùng nhau tạo ra một chính phủ, một cộng đồng ở đó, cơ quan lập pháp, tạo ra luật và bất cứ ai tham gia vào cộng đồng này đều phải tuân theo. Thế bây giờ, nhóm cầm quyền hay là chính phủ có những quyền lực gì? Locke cho rằng việc con người nhận thức được điểm yếu của trạng thái tự nhiên không có người phán xử và đi đến một thỏa thuận chung là tự nguyện từ bỏ một phần quyền lực cá nhân để hợp thành một xã hội. Hay chúng ta có thể dịch nôm na đó là khế ước xã hội. Đây chính là cách tốt nhất để khắc phục những khuyết điểm của trạng thái tự nhiên. Nhà nước ra đời là để thể chế hóa các quyền tự nhiên, thay thế luật tự nhiên bằng luật nhân tạo để củng cố các quyền tự nhiên vốn có đấy. Từ khế ước xã hội thì sự tự nhiên hoang dã nó không còn nữa, mà thay vào đó là sự tự do có ý thức. Quyền chiếm hữu tự nhiên được thay bằng quyền sở hữu tài sản. Từ đó thì theo Locke, khế ước xã hội biến đời sống hoang dã của con người trở nên lý trí và văn minh hơn. Khế ước xã hội này chính là căn cứ để hình thành nên nhà nước và quyền lực của nhà nước như chúng ta đang thấy ở hiện nay. Vì khế ước xã hội được hình thành từ sự tự nguyện chuyển giao quyền tự nhiên của cá nhân, nên là quyền lực của nhà nước cũng là quyền lực chung của cả cộng đồng, hay là nhân dân chính là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước thông qua các đại diện ưu tú và hợp pháp. Quyền lực của nhà nước được sử dụng để điều phối quyền, nghĩa vụ của công dân, nhưng cũng được dùng để cưỡng chế đối với thiểu số không tuân thủ. Nói tới đây, nếu chúng ta trở lại câu chuyện yêu cầu những tỷ phú như là Bill Gates phải đóng nhiều thuế hơn để giúp ích cho cộng đồng, hoặc là câu chuyện gọi nhập ngũ đi, thì việc tôi tham gia vào một cộng đồng, một chính phủ, không có nghĩa là tôi từ bỏ hoàn toàn các quyền tự nhiên của chính mình và tôi chỉ giới hạn nó lại mà thôi. Quay lại cơ sở lý luận của Locke, quyền tự nhiên là quyền bất khả chuyển nhượng. Vậy nếu tôi bị bắt đóng nhiều thuế hơn người khác vì tôi giàu có hơn, hoặc là tự dưng một ngày nào đó tôi bị bắt đi nghĩa vụ quân sự rồi cử đi chiến tranh, thì chẳng phải là nhà nước đang phạm vào quyền tự nhiên của tôi, cụ thể là quyền được sống, quyền tự do của tôi, đúng không? Vậy cuối cùng cái quyền hành của nhà nước nó nhiều tới chừng nào? Thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn nghĩ là nhà nước có thực sự đang phạm vào quyền tự do của mọi người khi bắt bạn đóng nhiều thuế hơn người khác, hoặc là khi tự dưng đến một ngày bạn bị bắt đi nghĩa vụ quân sự không? Sau khi sinh viên tranh luận một hồi thì thầy giáo đưa ra một vài nhận định về Locke. Bởi vì chính ông cũng đang bị mâu thuẫn với chính mình trong hai điều. Thứ nhất, khi ông nói về sở hữu tài sản, một mặt nó chính là quyền tự nhiên, bởi vì nếu mà tôi có được nó nhờ lao động và không ảnh hưởng tới lượng tài sản của người khác sẽ có, thì nó là của tôi và phải được nhà nước công nhận và tôn trọng. Nếu nhà nước mà lấy tài sản của tôi, ví dụ như là bắt tôi đóng thuế một cách vô lý, nhiều hơn người khác, thì nó là sai trái. Nhưng mà mặt khác ấy, thì định nghĩa thế nào là tài sản và thế nào là lấy đi tài sản chưa được chiếm hữu, thế nào là lấy đủ để chừa cho người khác lấy với, lại phải được định nghĩa bởi nhà nước và chính quyền. Thì vậy chẳng phải cái quyền sở hữu tài sản nó không phải là hoàn toàn tự nhiên, mà nó là một phần do nhà nước định nghĩa và quản lý, đúng không? Thì đây chính là cái mâu thuẫn đầu tiên của Locke về việc sở hữu tài sản. Điều thứ hai là về các quyền bất khả chuyển nhượng. Bởi vì nếu mà đã là bất khả chuyển nhượng thì chính là bản thân con người không có khả năng từ bỏ chính nó để tham gia vào một chính phủ nào đó, thì cái chính phủ đó làm gì có khả năng để bắt chúng ta phải từ bỏ đi những quyền đấy, nghĩa là từ bỏ mạng sống bằng cách cử đi chiến tranh, hoặc là từ bỏ quyền sở hữu tài sản khi bắt chúng ta phải trả thuế nhiều hơn người khác. Thực ra Locke đã tìm ra được lời giải cho hai mâu thuẫn trên, đó là một chính phủ không có thiên kiến và bình đẳng, nghĩa là đừng bắt một hai người giàu phải đóng nhiều thuế hơn người khác, đừng lựa chọn một nhóm người giỏi chiến đấu để đi đánh giặc. Thay vào đó là miễn công tác lựa chọn mọi người đi nghĩa vụ hoặc là người cần đóng thuế, nó là công bằng, không thiên vị và không vi phạm vào các quyền tự nhiên. Thầy giáo cũng nói với sinh viên một điều như thế này: Đó là mặc dù tư tưởng triết học của Locke mang những giá trị về quyền con người, quyền dân chủ và tầm quan trọng của lập pháp, thực ra vẫn đang được rất nhiều quốc gia đề cao và tận dụng cho đến tận ngày nay, và nó chứng tỏ tư duy vượt thời đại của ông từ hàng trăm năm trước. Nhưng mà khi ông viết ra những quan điểm triết học này, ông cũng đang làm việc như một thư ký cho huân tước Hoàng gia Anh, quản lý thuộc địa Mỹ, trước khi cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ bùng nổ. Và do đó trong hệ tư tưởng của ông đã rất cố gắng lý giải cho việc nếu mà tài sản chưa là của ai mà tôi lấy được nó thì nó là của tôi, bởi vì ông chính là người quản lý cái thuộc địa Mỹ thời mà ông làm việc cho Hoàng gia Anh. Một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, đó là consent là cái gì? Cái gì nó hình thành nên cái sự đồng thuận mà chỉ cần một cái gật đầu nó lại có ý nghĩa lớn lao đến thế? Ảnh hưởng của nó đến đạo đức là gì? Ở tập tiếp theo chúng ta sẽ nói về sự đồng thuận và giới hạn của nó trong việc trao đổi và mua bán. Tuy nhiên trước khi kết thúc tập này thì mình muốn tóm lại cách mà Locke nghĩ về tài sản và consent bằng cái ví dụ của các em bé lúc nãy. Chúng ta tiếp tục hình dung đó là các em bé đang chơi trên một sân chơi mà chưa có người lớn, thầy cô nhảy vào, đúng không? Thì người lớn hay là thầy cô ở đây chính là chính phủ, và các em bé chính là những người dân chơi trên một sân chơi một cách tự do. Locke nói rằng là nếu một em bé dành rất nhiều thời gian để xây một tòa lâu đài cát ở một góc trên sân chơi ấy, thì cái góc đó chính là tài sản của em bé này, bởi vì em bé đã phải cố gắng rất nhiều để tạo ra cái tòa lâu đài cát đó. Miễn là em bé để lại khu vực chơi và cát cho các bạn khác để cùng xây, thì cái chỗ chơi đó và cái số cát đó đó là tài sản của em bé này trước khi có bất kỳ người lớn nào chạy đến và tạo ra luật chơi. Ok, vậy còn consent, sự đồng thuận thì sao? Có 4 điều mình muốn nói ở đây. Thứ nhất, khi người lớn đến và tạo ra luật chơi thì Locke nói những người lớn này chỉ được tạo ra luật mà tất cả các bé cần phải đồng thuận vào. Nếu luật chơi công bằng, các bé sẽ giơ tay và nói có. Điều này đảm bảo một sân chơi công bằng cho các em. Thứ hai, Locke cũng nói là khi đã ở trên một sân chơi thì các bé phải đồng ý theo luật của sân chơi đó. Nếu bé nào không thích luật chơi, bé đó có thể rời sân chơi. Thứ ba, với tài sản cá nhân, như là cái ví dụ lúc nãy, trước khi người lớn đến, nếu bé nào đã lao động để tạo ra lâu đài cát cho mình thì khu vực đó và lâu đài đó nó là của bé đó, miễn là cái bé đó phải để lại đủ chỗ chơi và đủ cát cho các bạn khác xây cùng. Thứ tư, nếu người lớn đưa ra nhiều luật lệ rất là bất công, các bé có thể cùng nhau giơ tay để chọn ra người lớn khác để tạo ra luật. Điều này cho thấy là các bé đều có quyền được lên tiếng và có thể thay đổi cả người quản trò, cũng giống như việc là dân bỏ phiếu để có thể thay đổi cả người cầm quyền. Để kết lại video này thì mình xin phép được trích lại một đoạn trong bài viết của tác giả Nguyễn Huỳnh Như đăng trên báo Khoa học và Xã hội Việt Nam số 3 năm 2022 về 4 điểm tiến bộ của Locke mà nền chính trị hiện đại ngày nay chúng ta vẫn đang hướng đến. Thứ nhất, từ việc ông phân tích trạng thái tự nhiên, Locke đã nêu ra được cái nguồn gốc và bản chất của quyền con người và xem đó là các quyền bất khả xâm phạm. Đồng thời, sau khi chuyển sang trạng thái có nhà nước thì các quyền đó nó cũng chính là cơ sở để xác định và bảo vệ cho quyền công dân, đặc biệt là các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng trong chính trị. Thứ hai, sự tiến bộ trong lý luận của ông còn được thể hiện ở chỗ ông đã chỉ ra được cái tính nhân tạo của nhà nước và quyền lực của nhà nước. Ông đã vạch ra được cái tính chất và chức năng công cộng của quyền lực nhà nước. Mục đích cao nhất của quyền lực nhà nước là dùng để đảm bảo lợi ích chung cho cộng đồng và bảo vệ quyền con người. Thứ ba, xác định nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Và cũng bởi vì là quyền lực nhà nước là quyền lực cộng đồng nên là người dân được quyền tự do lựa chọn thể chế chính trị và người cầm quyền. Do đó là nhà cầm quyền chỉ là đang thay mặt cho dân thực thi những ý chí chung đấy. Người dân có quyền lập nên nhà nước, nhưng cũng có quyền phá vỡ nhà nước đấy. Và cuối cùng, ông nói rằng chính phủ phải quản lý xã hội bằng pháp luật. Mỗi cá nhân trong nhà nước, trong chính phủ đó đều phải thực hiện nghĩa vụ của mình và tuân thủ theo luật pháp đã đặt ra. Luật pháp ra đời là để thể chế hóa cái quyền của con người, chứ không phải là tước đoạt đi các quyền đấy. Và con người được tự do làm những gì mà luật pháp không cấm. Đây chính là những điểm tiến bộ giúp đặt nền móng cho tư tưởng chính trị hiện đại và việc ra đời của nhà nước pháp quyền sau này. Và mình xin phép được kết thúc tập này tại đây. Thực sự thì series triết học 101 là một series rất là khó hiểu. Và đối với chính bản thân mình thì mình cũng phải dành nhiều thời gian hơn những cái video thông thường để làm những cái series này. Bởi vì không chỉ mà mình phải xem lại, hiểu và tường thuật lại cũng như là tóm tắt những gì mà thầy giáo và các bạn trong trường Harvard nói về triết học, mà mình còn phải tìm thêm những thông tin bên ngoài nữa, mà đặc biệt là những cái nội dung về triết học nó rất là khô khan và nó rất là trừu tượng. Nhưng mà khi nhìn thấy những cái comment, những cái lời đề nghị của các bạn là anh ơi bao giờ ra được tập tiếp theo, nó lại khiến cho mình có động lực để tiếp tục cái series khó hiểu này. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.